Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, nam sinh sát hại bạn gái rồi tự tử.
Chỉ vì lòng tham, Hồng và Huế đã khiến bản thân vướng lao lý khi cấu kết với nhau để làm khống chênh lệch lương rồi chiếm đoạt tiền tỷ của công ty nơi họ đang làm việc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 3 tháng 4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thành phố Thái Nguyên khiến hai người tử vong. Nạn nhân nữ là NTN, sinh năm 2000, trú Sóc Sơn, Hà Nội, sinh viên năm thứ nhất của Đại học Thái Nguyên. Còn nam thanh niên là Phạm Văn Nhi, sinh năm 1995, trú xã Tân Lập, Đầm Hà, Quảng Ninh, là sinh viên Học viện Phòng không Không quân, đang đi thực tập tại Sóc Sơn. Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được tin báo của gia đình ông Lê Văn Lương, sinh năm 1960, tổ 4 phường Tân Thịnh, phát hiện hai thi thể trong phòng trọ của gia đình. Khám nghiệm tử thi cho thấy, chị N bị nhiều vết dao đâm ở ngực và lưng dẫn đến tử vong. Nhi chết trong tư thế thắt cổ bằng dây điện. Ngoài ra, trong phòng có bình ga 12kg đang trong tư thế mở, cửa phòng được chốt trong. Bước đầu, cơ quan công an xác định dẫn N và Phạm Văn Nhi có quan hệ yêu đương, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Nhi đã sát hại chị N rồi tự tử. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch tiền ảo hay tiền mã hóa nào. Theo ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, đến nay Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch tiền ảo hay tiền mã hóa nào. Theo quy định, Ngân hàng Nhà nước không có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa. Năm 2017, Thủ tướng có quyết định trong đó giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu và triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiền điện tử. Còn tiền ảo, tiền mã hóa, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xây dựng đề án và tham mưu cho Chính phủ trong vấn đề hoàn thiện khung khổ pháp lý trong vấn đề này. Ông Nghiêm Thanh Sơn nói, Bộ Tư pháp đã hoàn thành đề án trình Chính phủ. Chính phủ đã giao cho một số bộ ngành liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, tiếp tục nghiên cứu để sớm có khuôn khổ pháp lý chính thức cho hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa. Theo vị đại diện Ngân hàng Nhà nước, thông tin có sàn giao dịch tiền ảo được nhà nước cấp phép là không chính xác.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Thanh Hồng, sinh năm 1984 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, và Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1983 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Huế và Nguyễn Thanh Hồng được công ty trách nhiệm hữu hạn Jangfet Opto Electronic Việt Nam, công ty Jangfet trụ sở ở khu công nghiệp Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội, tuyển dụng và làm việc tại phòng nhân sự với chức vụ trợ lý thâm niên. Ít lâu sau khi vào làm việc, họ được phân công làm ở tổ lương, bảo hiểm thuộc phòng nhân sự. Trong đó, Hồng làm tổ trưởng với nhiệm vụ tính lương, thưởng của toàn bộ nhân viên trong công ty, kiểm tra hệ thống chấm công của toàn bộ nhân viên. Còn Huế được giao nhiệm vụ phụ trách các vấn đề về bảo hiểm cho nhân viên, làm thủ tục xin chữ ký giám đốc công ty xác nhận duyệt lệnh chuyển tiền do Hồng làm và in ra để trả lương, thưởng cho công nhân, nhân viên công ty. Ngoài ra, Huế còn được giao nhiệm vụ đăng ký tài khoản thẻ ATM, nhận cấp phát thẻ ATM Ngân hàng Techcombank cho công nhân viên. Quá trình làm việc, Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Thị Huế đã cấu kết với nhau sử dụng thủ đoạn gian dối, lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền của công ty Jangfet. Tài liệu điều tra thể hiện, Hồng lập bảng chấm công khống, tăng giờ công, ngày công lao động cho công nhân viên đang làm việc, đã nghỉ việc hoặc nghỉ thai sản để lập bảng lương, lệnh chuyển tiền trình lãnh đạo công ty Jangfet duyệt. Sau đó, Hồng sửa lệnh chuyển tiền đúng với số lương của nhân viên được hưởng. Số tiền tính thừa lương của công nhân viên còn lại bộ đôi thông qua ngân hàng Techcombank chuyển vào 68 tài khoản thẻ ATM của công nhân đã nghỉ việc, nhưng bỏ lại thẻ ATM tại công ty để rút tiền chia nhau. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011, Hồng đã trực tiếp tính lương, làm khống lương, chênh lệch lương của 6.578 lượt công nhân với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Hồng chia cho Huế 100 triệu đồng, còn lại chiếm hưởng cá nhân hơn 1,4 tỷ đồng. Vụ việc chỉ bại lộ vào tháng 8 năm 2011 khi mà công ty Yongfeet kiểm tra việc làm lương thưởng. Ngày 19 tháng 3 năm 2012, công ty Yongfeet đã có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Thị Huế đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Huế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Riêng Nguyễn Thanh Hồng ban đầu thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp lại một phần tiền chiếm đoạt được. Tuy nhiên sau đó, Hồng đã thay đổi lời khai và không thừa nhận hành vi phạm tội. Trước đó, Hồng từng khai bản thân không có nhiệm vụ làm bảng lương, lệnh chuyển tiền nên không chiếm đoạt tiền của công ty. Việc đưa thẻ ATM cho Dũng đi rút tiền là do Huế đưa các thẻ ATM của công nhân làm việc tại công ty, nhờ Hồng rút toàn bộ lương cho họ và sau khi rút tiền xong, Hồng đưa lại toàn bộ cho Huế. Với hành vi trên, sau một ngày xét xử, Hồng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Huế 6 năm tù cùng về tội danh trên do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề Tại sao phải tiết kiệm rừng?
Trong một căn nhà vùng cao vào một buổi sáng mùa thu, sớm đó, khi con trai và con gái vẫn còn đang ngủ, ông đã dậy nấu một nồi cơm to và xào một chảo bí chuẩn bị cho bữa sáng. Năm nay được mùa, bếp nhà ông Xìn chất đầy ngô và thóc. Nghĩ đến sự no đủ, ông Xìn muốn gọi các con dậy ăn sớm, rồi đi đốt rẫy để chuẩn bị cho mùa làm nương tới.
Dậy, dậy đi nào. Dậy đi cho nó tỉnh táo. Ăn cái cơm vào cho ấm bụng, rồi lên rừng đốt rẫy đi hai đứa. Mùa khô đến rồi, phải đi đốt rẫy để chuẩn bị đất cho mùa sau đi là vừa. Kìa Linh, Linh.
Vẫn còn sớm mà cha, mặt trời đã lên đâu. Cha ơi, cha cho con ngủ thêm một lúc nữa đi ạ.
Ôi cha ơi, cha dậy sớm lục cục trong bếp từ sáng đến giờ, làm con ngủ không yên.
Hai cái đứa này.
Thế sao cha không ngủ đến sáng cho nó tròn giấc?
Ê, phải dậy thôi chứ. Trời còn tối, nhưng mà sắp sáng rồi. Cha thấy thấm cái khổ của những năm mất mùa trước đây. Đói đến run cả chân tay, đến sôi cái bụng. Thế cho nên là bây giờ ta phải giục các con dậy sớm. Chỉ có sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó thì mới mang lại ấm no thôi. Hiểu không? Trời đã cho yên nắng yên mưa thì mình cũng phải chịu khó mà cầm cho chắc cái vồ, cái cuốc để mà lao động các con ạ.
Kìa cha, thì chúng con cũng có dám lười biếng đâu ạ.
Có lười biếng đâu.
Chỉ là vì làm cả ngày mệt quá rồi nên cũng muốn được ngủ đến sáng để hôm sau có sức làm dậy tiếp mà cha.
Đúng đi.
Sáng đến nơi rồi đấy, dậy đi. Có cơm, có bí cha để sẵn, ăn rồi đi vào rừng sớm. Kẻo người khác người ta nhanh chân, người ta đốt mất cái chỗ dậy tốt đấy. Mùa này trời cũng nhanh tối, chẳng mấy đỗi mà mặt trời lại ẩn vào cái núi đâu.
Cha, nương dậy sau mỗi mùa thì cần cày xới cho tơi xốp, làm cỏ thật sạch để đến mùa mới ta lại trồng trọt. Cha cứ muốn phải đốt thêm rẫy mới làm gì? Làm như vậy ấy, đất thì bỏ hoang phí, rừng sẽ cạn, nguồn nước cũng cạn, là phá hủy môi trường đấy cha.
Đúng đấy cha, mình mới gieo hạt có vài mùa, bỏ sớm, phí đất mà cha.
Phí lắm.
Các con là trẻ người, non dạ lắm, làm sao đã biết nghĩ trước tính sau bằng ta. Đất ấy là chỉ tốt khi gieo tỉa mùa đầu thôi, những cái vụ sau không còn nhiều màu mỡ, cây cối chỉ kém hạt, củ sắn củ khoai cũng không thể ra nhiều được đâu.
Chà, thì ta ủ phân bón thêm cho cây chắc hạt, đào những hố sâu, chứa nước mưa rừng, sau đó lấy nước tưới để tránh khô hạn.
Đúng rồi đấy ạ.
Làm nông nghiệp muốn có năng suất phải có quá trình chăm bón như cha.
Anh Tứ đi lên huyện học về nông nghiệp có mấy hôm mà đầu óc sáng hẳn ra.
Chứ sao nữa.
Làm gì nghĩ gì cũng có cơ sở hơn cha. Anh ấy nói đúng, nói phải, cha cứ tin lời anh ấy đi cha nhá.
Đất rừng tốt sẵn rồi, sao phải mất công chăm bón làm cái gì? Cứ chịu khó đi đốt rẫy rồi trồng trọt ngay trên đất mới là cây nó sẽ tốt thôi, khỏi phải mất công mà chăm bón. Núi đồi thì mênh mang mà sức người thì có hạn mà các con.
Ôi cha ơi, mênh mông là thế nhưng cứ đốt mãi rồi cũng sẽ hết, mà rừng càng ít đi thì lũ sẽ lại tìm về nhiều, lũ đến là sẽ sạt lở tàn phá mùa màng, sẽ làm bà con phía hạ nguồn khổ sở lắm đấy cha.
Đúng đấy cha, con cũng nghĩ như thế. Đất rừng khác gì miếng bánh, ngọn lửa mà liếm mãi rồi cũng hết thôi cha.
Đúng đấy cha.
Các con là cãi ta thì thôi, cứ việc ở nhà mà ngủ, thế để ta lên rừng của mình.
Ok cha. Đó
làm việc như là cha ông ta bao đời vẫn làm.
Ê không không không, cha đừng đi.
Bỏ ta ra.
Ê, cha. Ê, con xin cha bớt giận, cha để con nói đã. Không phải là chúng con lười.
Đúng đấy ạ.
Chúng con ngại việc mà chúng con muốn cha và bà con hiểu đốt rẫy phá rừng tràn lan là hủy hoại môi trường, làm cạn kiệt nguồn sống của chính chúng ta, là đưa tai họa thiên nhiên đến gần cuộc sống của chúng ta cha ạ.
Cha không được đi đâu.
Cha đừng
đi. Sớm như thế này, người đi rừng chưa gỡ bẫy thú, nguy hiểm lắm cha.
Đúng rồi, nguy hiểm lắm đấy cha.
Lâu nay ta không lên dãy trồng trọt được nữa, ta không làm ra được cái bắp củ khoai, thế là các con không nghe lời ta nữa có phải không?
Không
phải đâu cha, lúc nào chúng con cũng yêu kính cha đấy ạ.
Cha ơi, cái gì đúng cha phải coi là đúng, sao cha cứ giữ mãi cái lối suy nghĩ cổ xưa như vậy?
Anh không được nói nặng với cha như thế, cha nói gì làm gì cũng là vì thương chúng mình hết cả thôi.
Ôi chào, mấy bố con nói chuyện gì mà xôm thế?
Ông Bảnh nha.
Mới sáng ngày ra đã thấy xôn xao cả nhà rồi.
Dạ, chào bác Bảnh ạ.
Dạ, chào bác Bảnh ạ.
Chào các cháu.
Mời bác vào ăn sáng, mời bố con cháu ạ.
Dạ, mời bác vào ăn cơm sáng ạ.
Cảm ơn cô Linh, tôi cũng nấu sẵn cơm ở nhà rồi. Sang đây rủ ông Xìn sang uống chén rượu ngô với tôi. Chả là sớm nay vợ tôi vừa bắc nồi nấu rượu.
Ôi dồi ôi, hèn gì, cháu thấy mùi rượu thơm phảng phất đâu đây. Bác gái quả là có duyên nấu rượu đấy ạ.
Từ ngày vợ tôi mất, nồi rượu nhà tôi nó cũng thưa dần ông ạ.
Chúng con vẫn cất rượu đều đều cho cha uống đi thôi.
Nhưng mà vẫn không được như xưa. Khi mà mẹ chúng mày còn sống ấy.
Thì thế, nên tôi muốn mời ông sang để cùng chung chén rượu. Uống một mình, nói thật là không mấy khi ngon.
Bác ơi, vắng mẹ, cha cháu buồn nhiều lắm. May mà có các bác sớm tối làm bầu bạn. Điều tốt thiện các bác làm, anh em cháu xin ghi lòng tạc dạ.
Dạ đúng ạ.
Đấy, đấy, ông thấy đấy. Đấy, vợ tôi là chết lâu rồi. Bây giờ các con tôi, nó không thèm nghe lời tôi nữa đấy ông ạ.
Kìa cha.
Ôi giờ, thế này là sao? Bố con ông lại có chuyện gì à? Sớm ngày vui vẻ là thế mà.
Cha cháu muốn đốt nương mới, trong khi nương cũ nhà cháu mới gieo hạt được có một mùa bác ạ.
Đất nhiều sao phải tiết kiệm, phát rẫy càng nhiều càng có thêm đất tốt mà trồng cây.
Đấy, bác nghe thấy chưa ạ?
Ông Bảnh, ông thấy tôi nói như vậy có đúng không? Ông Bảnh, ông trả lời tôi đi.
Ông nói như vậy là không phải rồi. Đất rẫy tuy nhiều nhưng ta cứ đốt hết năm này đến năm khác mà không trồng lại, cuối cùng cũng sẽ vơi đi thôi.
Đấy, cháu cũng đã nói thế rồi mà cha cháu cứ cản. Cha nghĩ chúng cháu cãi lời đấy ạ.
Phá rừng chặt cây thì mới sợ rừng bị chết thành đất trắng đổi hoang, chứ làm rẫy gieo hạt thì mình cũng đã trả lại màu xanh cho rừng rồi còn gì. Có cái gì mà phải sợ?
Nói thật với ông nhá, ông bỏ quá, chứ đốt rừng làm rẫy là cách làm cũ rồi, không tốt tí nào nữa. Có lẽ dần dần chúng ta phải học cách canh tác trên những khoảng ruộng cố định để khỏi làm hại đến đất rừng. Với môi trường mà nói thì rừng quan trọng vô cùng, thiếu nó là thiếu nước, cùn mòn sự sống. Rừng cản lũ, giữ đất, không thì đất của ta cứ theo con nước trôi tuột xuống xuôi là gây họa lớn đấy. Đốt hay phá cây nhiều là điều không có tốt đâu.
Ôi, sao hôm nay bác Bảnh nói hay thế ạ? Hay là bác lại mới đi tập huấn ở trên huyện hay là trên tỉnh về hả bác?
Ê, con gái bác ấy là kỹ sư lâm nghiệp cơ mà.
Ôi thế ạ?
Chị ấy giỏi, sẽ nói những điều phải để cả nhà nghe ra lẽ phải. Có đúng không hả bác Bảnh?
Đúng rồi. Đấy, cái con Hình nhà tôi ấy, nó là niềm tự hào lớn của gia đình. Đúng là bỏ công vợ chồng tôi đào sắn, nấu rượu bao năm trời để nuôi nó ăn học. Con bé biết nhiều, hiểu nhiều. Tôi nghe nó nói, thấy đầu mình cứ sáng ra, không còn như ngày xưa nữa đâu. Đúng là trong nhà có đứa con nó hiểu biết, chẳng khác nào ở trong tủ, trong hũ nhà mình có vàng ông ạ.
Chị ấy nói cũng giống như anh Tứ cháu, đều hướng về những điều tốt đẹp cho tương lai như là bảo vệ rừng và lo sinh kế lâu dài cho bà con dân bản bác ạ. Mà con thấy ở trên đài cũng nói, các nước khác bây giờ ai ai người ta cũng biết trân quý rừng, gia đình mình, dân bản mình cũng phải biết quý thôi cha ạ.
Rừng thì đúng là quý, nhưng mà không làm rẫy thì mình lấy ngô gạo ở đâu để mà chạy cái ăn hả?
Thì vẫn làm rẫy, nhưng canh tác cố định thôi, không làm nay bỏ mai nữa, phí đất phí rừng lắm.
Thế thì ta phải chăm bón và áp dụng nhiều khoa học kỹ thuật thì cây mới phát triển được chứ ạ. Anh Tứ cháu bảo phải ủ phân và tích nước để vun tưới cho cây, khi ấy đất sẽ lâu bạc màu phải không bác?
Đúng rồi, ngoài phân gia súc ủ mục, chúng ta còn có thể mua phân vi sinh để bón.
Vâng.
Đất có phân được cải tạo thường xuyên sẽ canh tác được bền lắm. Khi đó mình không phải chuyển rẫy nhiều nữa, mà tha hồ trà bắp tỉa hạt hết mùa này sang năm khác, như ở dưới xuôi người ta vẫn làm như vậy mà.
Vâng ạ.
Dạ, cháu cũng rất muốn làm theo cách này, vừa không mất công đi xa, phát quang rẫy mới, năng suất lại cao, và quan trọng hơn là bảo vệ được đất rừng. Bản bên người ta đã làm thành công rồi đấy ạ.
Cha ơi, mình phải làm rẫy theo cách này thôi, đừng đi đốt rừng nữa cha nhá.
Phải đấy, nghe bọn trẻ nhà ông, chúng hiểu biết hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy. Mình phải bảo vệ rừng để giữ gìn môi sinh và tránh được bão cho đồng bào phía dưới hạ nguồn nữa chứ.
Thì nghe, thì không đốt rừng nữa. Này, thì nó nói phải, lẽ nào mình lại chối mình nghe.
Thế là cha đã đồng ý rồi ạ.
Có thế mới vui chứ. Thôi, xa nhà tôi chúng ta làm vài ba chén rượu. Chuyện nương rẫy chúng ta phải nghe bọn trẻ thôi.
Đúng thế ông ạ.
Mơ tình yêu cuộc sống, buồn niềm tin của nhân dân.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Mục 2. Trình tự thủ tục bảo vệ. Điều 50. Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3 điều 47 của luật này, thì người tố cáo có văn bản đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ. 2. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. B. Họ tên địa chỉ của người tố cáo, họ tên địa chỉ của người cần được bảo vệ. C. Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo. 3. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể trực tiếp đến đề nghị hoặc thông qua điện thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ ngay, nhưng sau đó nội dung đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản. Điều 51. Xem xét quyết định bảo vệ người tố cáo. 1. Khi nhận được đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, có tính xác thực, hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo thấy có căn cứ quy định tại khoản 3 điều 47 của luật này, thì người giải quyết tố cáo kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền hoặc đề nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. 2. Khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị của người giải quyết tố cáo, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ. 3. Trường hợp đề nghị của người tố cáo không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo hoặc gửi thông báo cho người giải quyết tố cáo để giải thích rõ lý do cho người tố cáo. Điều 52. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 2. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ bao gồm các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Căn cứ ra quyết định. C. Họ tên địa chỉ của người được bảo vệ. D. Nội dung biện pháp bảo vệ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện biện pháp bảo vệ. D. Thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ. 3. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. 4. Sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo vệ phải tổ chức thực hiện ngay việc bảo vệ. Trường hợp cần thiết phối hợp với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để thực hiện việc bảo vệ. 5. Thời gian bảo vệ được tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ cho đến khi việc áp dụng biện pháp bảo vệ được chấm dứt theo quy định tại khoản 2 điều 54 của luật này. Điều 53. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân. 1. Cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm sau đây. A. Chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tổ chức việc áp dụng các biện pháp bảo vệ, chịu trách nhiệm về quyết định của mình. B. Lập, quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật. C. Theo dõi giải quyết những vướng mắc phát sinh, gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện kịp thời đầy đủ yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp không thực hiện được yêu cầu, đề nghị đó thì phải báo cáo hoặc thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do đến cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. B. Báo cáo hoặc thông báo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc bảo vệ cho cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.
Điều 54. Thay đổi bổ sung chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có thể thay đổi, bổ sung việc áp dụng biện pháp bảo vệ nếu xét thấy cần thiết hoặc trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của người được bảo vệ. 2. Việc áp dụng biện pháp bảo vệ chấm dứt trong các trường hợp sau đây. A. Người giải quyết tố cáo đã ra kết luận nội dung tố cáo hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo. B. cơ quan đã quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ khi xét thấy căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ không còn hoặc theo đề nghị bằng văn bản của người được bảo vệ. 3. Quyết định thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 55. Hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Việc bảo vệ người tố cáo phải được lập thành hồ sơ. 2. Căn cứ vào việc cụ thể, hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ bao gồm: A. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố cáo, yêu cầu hoặc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người giải quyết tố cáo. B. Kết quả xác minh thông tin về đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. C. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Quyết định thay đổi, bổ sung biện pháp bảo vệ. E. Văn bản yêu cầu, đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp áp dụng biện pháp bảo vệ. G. Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ. H. Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ. I. Tài liệu khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp bảo vệ. Mục 3. Các biện pháp bảo vệ. Điều 56. Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận chuyển đơn tố cáo, giải quyết tố cáo căn cứ vào tình hình cụ thể, quyết định áp dụng biện pháp sau đây. 1. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp. 2. Lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin cá nhân khác của người tố cáo ra khỏi đơn tố cáo và các tài liệu chứng cứ kèm theo để quản lý theo chế độ mật khi giao cơ quan tổ chức cá nhân xác minh nội dung tố cáo. 3. Bố trí thời gian, địa điểm, lựa chọn phương thức làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin cho người tố cáo khi làm việc trực tiếp với người bị tố cáo, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. 4. Áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật. 5. Đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin của người tố cáo. Điều 57. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm. 1. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ là cán bộ công chức viên chức bao gồm: A. Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. B. Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ. C. Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử. D. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. 2. Biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là người làm việc theo hợp đồng lao động bao gồm: A. Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi phạm, khôi phục vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ. B. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Điều 58. Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. 1. Đưa người được bảo vệ đến nơi an toàn. 2. Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho người được bảo vệ tại nơi cần thiết. 3. Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định của pháp luật. 4. Yêu cầu người có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm. 5. Biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an, vov.vn, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.